chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 năm 2020.
Phá đường dây cho vay liên tỉnh lãi suất 700% một năm.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1966 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 1976. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Bước sang tháng 1 năm 2020, hàng loạt văn bản pháp luật mới có hiệu lực tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động. Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động tại các vùng từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 như sau. Địa bàn thuộc vùng 1 tăng từ 4.180.000 đồng một tháng lên 4.420.000 đồng một tháng. Địa bàn thuộc vùng 2 tăng từ 3.710.000 đồng một tháng lên 3.920.000 đồng một tháng. Địa bàn thuộc vùng 3 tăng từ 3.250.000 đồng một tháng lên 3.430.000 đồng một tháng. Địa bàn thuộc vùng 4 tăng từ 2.920.000 đồng một tháng lên 3.070.000 đồng một tháng. Nghị định 90/2019 NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Cấm hoàn toàn lái xe sau khi uống rượu bia. Luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 cũng sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, cấm hoàn toàn uống rượu bia khi lái xe. Trong đó, một loạt các hành vi bị nghiêm cấm như cấm người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông, cấm xúi dục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia, cấm người chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia, cấm bán, cung cấp rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi, và đặc biệt, cấm cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ. Ngoài ra, cũng theo quy định của luật này, không được uống rượu bia ở nơi công cộng, bệnh viện, trường học, nơi vui chơi của trẻ em. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, không được mở mới điểm bán rượu bia để tiêu dùng tại chỗ, như các nhà hàng, quán nhậu, trong bán kính 100m tính từ khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, trường học. Nhiều vi phạm về đất đai bị phạt đến 1 tỷ đồng. Nghị định 91 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực từ ngày 5 tháng 1 năm 2020. Nghị định này tăng hàng loạt mức phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này, điển hình như phạt đến 500 triệu đồng với cá nhân và 1 tỷ đồng đối với tổ chức nếu lấn chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, tăng 100 lần so với mức phạt trước đây. Phạt đến 500 triệu đồng với cá nhân và 1 tỷ đồng với tổ chức nếu tự ý chuyển từ đất trồng lúa sang đất ở, tăng 10 mức phạt so với trước đây. Phạt đến 20 triệu đồng với cá nhân và 40 triệu đồng với tổ chức nếu chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không có sổ đỏ, tăng 4 lần mức phạt so với trước đây. Phạt đến 5 triệu đồng với cá nhân và 10 triệu đồng với tổ chức nếu không sang tên sổ đỏ khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tăng 2 lần mức phạt so với trước đây. Phạt đến 10 triệu đồng với cá nhân và 20 triệu đồng với tổ chức nếu bỏ hoang đất mà không thuộc trường hợp bất khả kháng, mức phạt này trước đây chưa hề được quy định. Cấm công ty tài chính gọi điện đòi nợ người thân khách hàng. Thông tư 18 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi thông tư 43 năm 2016 quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính cũng như có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Thông tư 18 siết chặt hơn các quy định đối với công ty tài chính trong việc thúc giục đòi nợ khách hàng. Theo đó, ngoài việc yêu cầu các công ty này không được sử dụng biện pháp đe dọa đối với khách hàng, không nhắc nợ trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 21 giờ như trước đây, thì thông tư này còn bổ sung một số yêu cầu mới, gồm không nhắc nợ, đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ như người thân của khách hàng, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chỉ được nhắc nợ đối với khách hàng tối đa 5 lần một ngày. Trong hợp đồng cho vay tiêu dùng phải có thỏa thuận về hình thức nhắc nợ và thời gian nhắc nợ. Phải bảo mật thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, thông tư 18 cũng bổ sung quy định liên quan đến dự thảo hợp đồng cho vay tiêu dùng. Cụ thể, Trong quá trình cung cấp cho khách hàng dự thảo hợp đồng, công ty tài chính phải giải thích trung thực các nội dung cơ bản của hợp đồng, bao gồm cả quyền và nghĩa vụ của khách hàng, các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ, biện pháp xử lý trong trường hợp khách hàng không trả nợ. Trước đây, chỉ cần giải thích khi khách hàng yêu cầu. Vật nuôi phải được đối xử nhân đạo. Cụ thể, theo luật này, tổ chức cá nhân phải đối xử nhân đạo với vật nuôi trong các trường hợp sau. Đối xử nhân đạo trong chăn nuôi, có chuồng trại, không gian chăn nuôi phù hợp với vật nuôi, cung cấp đủ thức ăn, nước uống, bảo đảm vệ sinh, phòng bệnh và trị bệnh theo quy định của pháp luật về thú y, không đánh đập, hành hạ vật nuôi. Đối xử nhân đạo trong vận chuyển, sử dụng phương tiện, trang thiết bị vận chuyển vật nuôi phù hợp, bảo đảm không gian thông thoáng, hạn chế chấn thương, sợ hãi cho vật nuôi, cung cấp đủ thức ăn, nước uống cho vật nuôi, không đánh đập, hành hạ vật nuôi. Đối xử nhân đạo trong giết mổ, có nơi lưu giữ vật nuôi, bảo đảm vệ sinh, cung cấp nước uống phù hợp với vật nuôi trong thời gian chờ giết mổ, hạn chế gây sợ hãi, đau đớn cho vật nuôi, không đánh đập, hành hạ vật nuôi, có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ, không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ. Luật chăn nuôi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Phạm nhân là người đồng tính có thể được giam giữ riêng. Luật thi hành án hình sự năm 2019 tiếp tục là một trong những luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Theo khoản 3, điều 30 của luật này, phạm nhân là người đồng tính, người chuyển đổi giới tính, người chưa xác định rõ giới tính có thể được giam giữ riêng. Ngoài ra, phạm nhân nữ, phạm nhân là người dưới 18 tuổi, phạm nhân là người nước ngoài, phạm nhân là người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A cũng là những đối tượng được giam giữ riêng. Điều 51 của luật cũng chỉ rõ, phạm nhân được nhận quà là tiền, đồ vật do thân nhân gửi vào không quá 2 lần trong một tháng bằng đường bưu điện, trong khi trước đây, phạm nhân chỉ được nhận quà là tiền khi được gặp trực tiếp thân nhân. Khi nhận tiền từ người thân, phạm nhân phải gửi trại giam quản lý và chỉ sử dụng để mua lương thực, thực phẩm và các hàng hóa khác. Mỗi mét vuông được tính là một phiếu biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư. Thông tư 06 năm 2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi các thông tư liên quan đến quản lý sử dụng nhà chung cư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Thông tư này quy định quyền biểu quyết sẽ được tính theo diện tích sở hữu riêng của chủ căn hộ trong nhà chung cư theo nguyên tắc 1 mét vuông diện tích sở hữu riêng tương đương với một phiếu biểu quyết. Trước đây, theo khoản 3 điều 16, thông tư 02/2016/TT-BXD, mỗi căn hộ tương ứng với một phiếu biểu quyết. Xe máy mới được dán nhãn năng lượng từ năm 2020. Thông tư 59 năm 2018 của Bộ Giao thông Vận tải quy định việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Trong đó yêu cầu cơ sở sản xuất, nhập khẩu in nhãn năng lượng theo mẫu và thực hiện dán trên từng xe tại vị trí dễ quan sát trước khi đưa ra thị trường. Nhãn này được duy trì trên xe tới khi xe được bàn giao đến tay người tiêu dùng. Đáng chú ý, trước khi dán nhãn năng lượng, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu phải công khai thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu. Thông tin công khai phải được duy trì trong suốt thời gian cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh xe cung cấp kiểu loại xe đó ra thị trường.
Ngày 5 tháng 1, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Khoảng 17 giờ ngày 4 tháng 1, tại khu vực tổ dân phố 10, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với lực lượng Tổng cục Hải quan Việt Nam, Công an phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, bắt quả tang vụ mua bán ma túy lớn. Đối tượng là Hoàng Thanh Trung, sinh năm 1971, trú tại đội 9, xã Thanh Sương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 4 bánh heroin, trọng lượng khoảng 1,44 kg, 6.000 viên ma túy tổng hợp, một xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan. Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng lạ mặt tại khu vực biên giới Việt-Lào khi đang trên đường mang vào nội địa để tiêu thụ thì bị bắt giữ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động, các đội nghiệp vụ và Công an tỉnh Nghệ An tổ chức kiểm tra triệt xóa 6 điểm cho vay nặng lãi trên địa bàn hai tỉnh, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Ngày 2 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự đã cử 5 tổ kiểm tra các tụ điểm tại thành phố Huế. Một tổ phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khám xét khẩn cấp trụ sở chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển thương mại dịch vụ tổng hợp Tân Tín Đạt, 22 đường Lê Việt Thuật, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. Theo đó, 5 cơ sở cho vay nặng lãi bị triệt xóa tại Thừa Thiên Huế đều là chi nhánh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Tân Tiến Đạt do đối tượng Nguyễn Sĩ Trung, sinh năm 1976, trú tại thành phố Vinh, đứng đầu. Để thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi, đối tượng Trung đứng ra làm hợp đồng thuê mặt bằng và làm giấy ủy quyền cho 5 đối tượng, gồm Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Thị Nhụy, Hà Thị Thu Hiền, Vũ Duy Đức và Nguyễn Đức Thịnh làm quản lý hoạt động tại các cơ sở đó. 5 đối tượng này sẽ đứng ra tuyển và thuê nhân viên làm việc tại cơ sở mình quản lý. Các nhân viên này đều phải tham gia đào tạo chuyên môn về nghiệp vụ cho vay và cách thức đòi nợ tại Nghệ An. Thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này yêu cầu người vay tiền đưa ô tô, xe máy có đăng ký chính chủ, chứng minh nhân dân của người vay và làm thủ tục mua tài sản trên. Sau đó, sử dụng tài sản này làm hợp đồng cho người vay thuê tài sản. Quá trình người vay muốn vay bao nhiêu tiền thì đối tượng định giá trị để mua tài sản tương ứng. Bên cạnh đó, đối với những cá nhân không có tài sản nhưng vay số tiền thấp, các đối tượng vẫn thực hiện thủ tục cho vay. Hoạt động cho vay, phương thức cho vay, cách thức quản lý tiền cho vay và tiền thu nợ được các đối tượng thực hiện trên phần mềm và phần mềm này do đối tượng Nguyễn Sĩ Dũng theo dõi, quản lý. Lãi suất các đối tượng cho vay dao động từ 109,5% đến 182,5% một năm, thậm chí có trường hợp cho vay với lãi suất hơn 700% một năm. Theo điều tra ban đầu, chỉ tính tại Thừa Thiên Huế, từ tháng 8 năm 2016 đến nay, các đối tượng đã cho 1.420 người với gần 21.000 hồ sơ vay, tổng số tiền cho vay hơn 21,2 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 4,6 tỷ đồng. Không chỉ cho vay với lãi suất cắt cổ, nhóm đối tượng này còn hung hăng, côn đồ, sẵn sàng gây thương tích nếu con nợ trả nợ không đúng hẹn. Đại tá Phạm Văn Toàn, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ công tác điều tra, xác minh, thu thập thông tin, chúng tôi xác định được các đối tượng được thuê quản lý các cơ sở tại Huế thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin và giao dịch tiền bạc đối với đối tượng Nguyễn Sĩ Dũng, sinh năm 1982, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, là giám đốc của công ty Tân Tiến Đạt. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt giữ các đối tượng, tạm giữ các hồ sơ tài liệu chứng cứ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất can, mà đời không ngại đào mấy con kênh, đắp hồ xây đập ta nuôi dòng nước ngọt, để đàn mướn nhỏ tắm mát quanh năm, ruộng đồng ta thỏa mơ ước bao ngàn năm. Kè gỗ là đây bao năm đợi tháng chờ, nay vùng đã bạc đôi núi lô nhô, những dòng suối nhỏ theo sông về với biển, bỏ đồi hoang lại trong nắng trong mưa, để người nên khổ như đất kia cằn khô. Trong xe ủi anh nhớ những ngày hè,
chân lối qua khe em nhớ mùa đông xa,
ta nghe trong đó bao nhiêu là chuyện lạ, ngày ta đi học em nói thích nghe gì,
nay xa em nấu tươi màu gì, thấy mùa phường vi gặp mùa thi,
cùng ngày phường nở hai đứa mình ra đi. Thank you.
tình mình ơi, sông lam dòi núi hồng, bạn về theo bạn đào núi ngân sông, đất trời như vần vang vang lời trồng dục, mặt hồ lay động nên sông mênh mông, từng đàn cá lội cây lúa thêm nặng
trắng dây đưa máy về thôn xóm, ta đi trong nắng trong mưa đời bận rộn, bài thơ ta đọc em có thấy điều gì?
Pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1966 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 3 năm 1976.
Phần 4, Điều 28. 1. Một Ủy ban quyền con người sẽ được thành lập, sau đây gọi là Ủy ban. Ủy ban gồm 18 thành viên và có những chức năng như quy định dưới đây. 2. Thành viên ủy ban là công dân của các quốc gia thành viên công ước này và phải là những người có phẩm chất đạo đức tốt, được thừa nhận là có năng lực trong lĩnh vực về quyền con người, có xem xét tới lợi ích từ việc tham gia của những người có kinh nghiệm pháp lý. 3. Các thành viên của ủy ban sẽ được bầu ra để làm việc với tư cách cá nhân. Điều 29. Các thành viên của ủy ban được bầu bằng cách bỏ phiếu kín từ danh sách những người có đủ tiêu chuẩn nêu ở Điều 28 và được các quốc gia thành viên công ước đề cử. 1. Mỗi quốc gia thành viên công ước có thể đề cử không quá 2 người, những người này phải là công dân của quốc gia đề cử. 2. Một người đã được đề cử vẫn có thể được tái đề cử.
Điều 30. 1. Lần bầu cử đầu tiên sẽ được tiến hành không quá 6 tháng kể từ ngày công ước có hiệu lực. 2. Ít nhất 4 tháng trước ngày tiến hành mỗi cuộc bầu cử vào ủy ban, ngoại trừ cuộc bầu cử nhằm bổ sung ghế trống quy định tại Điều 34, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ gửi thư tới các quốc gia thành viên công ước để mời đề cử người vào ủy ban trong khoảng thời hạn 3 tháng. 3. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ lập danh sách theo thứ tự bảng chữ cái Latin tên những người đã được đề cử, kèm theo tên các quốc gia thành viên đã đề cử, những người đó, và thông báo danh sách này cho các quốc gia thành viên công ước chậm nhất 1 tháng trước thời hạn mỗi cuộc bầu cử. 4. Việc bầu cử các thành viên của Ủy ban được thực hiện trong một phiên họp gồm các quốc gia thành viên công ước này do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc triệu tập tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Phiên họp này phải có tối thiểu 2/3 tổng số quốc gia thành viên công ước tham dự. Những người được bầu vào Ủy ban là những ứng cử viên đạt số phiếu cao nhất và phải thu được đa số tuyệt đối trong số phiếu của đại diện các quốc gia thành viên có mặt và bỏ phiếu. Điều 31. 1. Mỗi quốc gia chỉ có thể có một công dân là thành viên của Ủy ban. 2. Việc bầu cử các thành viên của Ủy ban phải tính đến sự phân bố công bằng về mặt địa lý và sự đại diện của các nền văn hóa khác nhau, cũng như các hệ thống pháp lý chủ yếu.
Điều 32. 1. Các thành viên của Ủy ban được bầu với nhiệm kỳ 4 năm, họ có thể được bầu lại nếu được tái đề cử. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của 9 thành viên, trong đó số các thành viên được bầu lần đầu tiên sẽ chấm dứt sau 2 năm. Ngay sau cuộc bầu cử đầu tiên, tên của 9 thành viên này sẽ do chủ tịch của phiên họp quy định tại khoản 4 điều 30 chọn bằng cách rút thăm. 2. Khi chấm dứt nhiệm kỳ, các cuộc bầu cử lại được tiến hành theo những quy định tại các điều khoản nêu trên của công ước này. Điều 33. 1. Nếu một thành viên của ủy ban ngừng thực hiện các chức năng của mình vì bất cứ lý do nào, ngoại trừ sự vắng mặt có tính chất tạm thời, thì theo ý kiến nhất trí của các thành viên khác, Chủ tịch Ủy ban sẽ thông báo cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc biết để tuyên bố ghế của thành viên đó bị trống. 2. Trong trường hợp một thành viên của Ủy ban bị chết hoặc từ chức, Chủ tịch Ủy ban sẽ thông báo ngay cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc biết để tuyên bố ghế của thành viên đó bị trống kể từ ngày chết hoặc ngày việc từ chức có hiệu lực.
Điều 34. 1. Khi có một tuyên bố ghế trống theo Điều 33 và nếu nhiệm kỳ của thành viên cần thay thế chưa hết hạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày tuyên bố ghế bị trống, thì Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thông báo cho các quốc gia thành viên công ước để trong thời hạn 2 tháng, các quốc gia thành viên có thể đề cử người theo Điều 29 nhằm bổ sung cho ghế trống đó. 2. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ lập một danh sách theo thứ tự chữ cái Latin tên những người được đề cử và thông báo danh sách này cho các quốc gia thành viên công ước. Việc bầu bổ sung phải được tiến hành theo những quy định tương ứng ở phần này của công ước. 3. Thành viên của Ủy ban được bầu vào ghế trống theo Điều 33 sẽ làm việc cho tới hết phần nhiệm kỳ còn lại của thành viên đã bỏ ghế trống phù hợp với quy định của điều đó. Điều 35. Các thành viên của Ủy ban với sự chấp thuận của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ được nhận lương từ các nguồn tài chính của Liên Hợp Quốc theo các thể thức và điều kiện do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ấn định, căn cứ vào tầm quan trọng của trách nhiệm mà họ nắm giữ trong Ủy ban.
Điều 36. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ cung cấp cho Ủy ban nhân sự và phương tiện vật chất cần thiết cho việc thực hiện hiệu quả các chức năng của Ủy ban theo công ước này. Điều 37. 1. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ triệu tập phiên họp đầu tiên của Ủy ban tại trụ sở Liên Hợp Quốc. 2. Sau phiên họp đầu tiên, Ủy ban sẽ họp theo lịch trình quy định trong quy tắc về thủ tục mà Ủy ban thiết lập. 3. Thông thường, Ủy ban sẽ họp ở trụ sở chính của Liên Hợp Quốc ở New York hoặc ở văn phòng của Liên Hợp Quốc tại Geneva.
Điều 38. Mỗi thành viên của Ủy ban trước khi nhận nhiệm vụ phải tuyên thệ trước Ủy ban là sẽ thực hiện chức năng của mình một cách vô tư và công tâm. Điều 39. 1. Ủy ban bầu ra các quan chức của mình với nhiệm kỳ 2 năm, các quan chức này có thể được bầu lại. 2. Ủy ban sẽ đặt ra quy tắc về thủ tục của mình. Những quy tắc này, không kể những nội dung khác, phải gồm những quy định sau đây. A. Số đại biểu cần thiết cho mỗi phiên họp là 12 thành viên. B. Quyết định của Ủy ban phải được thông qua với đa số phiếu của các thành viên có mặt. Điều 40. 1. Các quốc gia thành viên công ước cam kết sẽ đệ trình báo cáo về những biện pháp mà mình đã thông qua để thực hiện các quyền được ghi nhận trong công ước này và về những tiến bộ đã đạt được trong việc thực hiện các quyền đó. A. Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày công ước này có hiệu lực đối với quốc gia thành viên liên quan. B. Và sau đó, mỗi khi có yêu cầu của Ủy ban. 2. Tất cả các báo cáo sẽ được đệ trình lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để chuyển cho Ủy ban xem xét. Các báo cáo phải nêu rõ những yếu tố và khó khăn, nếu có, ảnh hưởng tới việc thực hiện công ước này. 3. Sau khi tham khảo ý kiến của Ủy ban, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc có thể gửi cho các tổ chức chuyên môn liên quan bản sao các phần của các báo cáo liên quan tới những lĩnh vực thuộc thẩm quyền của các tổ chức đó. 4. Ủy ban sẽ nghiên cứu những báo cáo do các quốc gia thành viên công ước trình lên. Ủy ban sẽ gửi cho các quốc gia thành viên báo cáo của mình và những bình luận chung nếu xét thấy thích hợp. Ủy ban cũng có thể chuyển cho Hội đồng Kinh tế và Xã hội những bình luận này kèm theo bản sao các báo cáo mà Ủy ban nhận được từ các quốc gia thành viên công ước. 5. Các quốc gia thành viên công ước có thể đệ trình lên Ủy ban những nhận xét về bất kỳ bình luận nào được đưa ra theo khoản 4 điều này.
Điều 41. 1. Mỗi quốc gia thành viên công ước này đều có quyền tuyên bố theo điều này vào bất kỳ thời điểm nào là quốc gia đó công nhận thẩm quyền của Ủy ban được tiếp nhận và xem xét những thông cáo. Theo đó, một quốc gia thành viên khiếu nại rằng một quốc gia thành viên khác không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của họ theo công ước. Những thông cáo theo điều này chỉ được Ủy ban tiếp nhận và xem xét nếu đó là của quốc gia thành viên đã tuyên bố công nhận thẩm quyền của Ủy ban về việc này. Ủy ban không tiếp nhận thông cáo nếu nó liên quan đến một quốc gia thành viên chưa có tuyên bố như vậy. Các thông cáo được tiếp nhận theo điều này sẽ được giải quyết theo thủ tục sau đây. A. Nếu một quốc gia thành viên công ước cho rằng một quốc gia thành viên khác không thực hiện những quy định của công ước, thì có thể gửi một thông cáo bằng văn bản lưu ý quốc gia thành viên ấy về vấn đề đó. Trong thời gian 3 tháng kể từ ngày nhận được thông cáo, quốc gia nhận được thông cáo phải có hồi đáp giải thích cho quốc gia gửi thông cáo hoặc phải có những hình thức khác bằng văn bản để làm sáng tỏ vấn đề, trong đó đề cập đến, trong chừng mực có thể và thích hợp, những thủ tục trong nước cũng như những biện pháp khắc phục mà quốc gia được thông cáo đã, đang hoặc sẵn sàng thực hiện để giải quyết vấn đề. B. Nếu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày nhận được thông cáo đầu tiên mà vấn đề không được giải quyết một cách thỏa đáng đối với cả hai bên liên quan, thì một trong hai quốc gia đó có quyền đưa vấn đề ra ủy ban bằng cách gửi thông báo cho ủy ban và cho quốc gia kia. C. Ủy ban chỉ xem xét vấn đề sau khi đã chắc chắn rằng mọi biện pháp khắc phục sẵn có trong nước đều đã được quốc gia nhận thông cáo áp dụng triệt để, phù hợp với các nguyên tắc đã được thừa nhận chung của luật pháp quốc tế. Quy định này không áp dụng trong trường hợp việc tiến hành những biện pháp khắc phục bị kéo dài một cách vô lý. D. Ủy ban sẽ họp kín khi xem xét những thông cáo theo điều này. E. Căn cứ theo quy định tại mục C, ủy ban sẽ giúp đỡ các quốc gia thành viên liên quan giải quyết vấn đề một cách thân thiện, trên cơ sở tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của con người như đã được công ước này công nhận. F. Khi xem xét các vấn đề được chuyển đến, ủy ban có thể yêu cầu các quốc gia liên quan nêu tại mục B cung cấp bất kỳ thông tin liên quan nào. G. Các quốc gia liên quan nêu tại mục B có quyền có đại diện khi vấn đề được đưa ra xem xét tại ủy ban và có thể trình bày quan điểm bằng miệng và hoặc bằng văn bản. H. Trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo theo mục B, ủy ban sẽ đệ trình một báo cáo. I. Nếu đạt được một giải pháp theo quy định tại mục E, ủy ban giới hạn báo cáo trong một tuyên bố vắn tắt về sự việc và giải pháp đã đạt được. 2. Nếu không đạt được một giải pháp nào theo quy định tại mục E, ủy ban sẽ giới hạn báo cáo trong một tuyên bố vắn tắt về sự việc. Các ý kiến bằng văn bản và biên bản ghi nhớ những lời phát biểu do các quốc gia thành viên liên quan đưa ra sẽ được đính kèm báo cáo. Trong mọi trường hợp, báo cáo sẽ được gửi cho các quốc gia thành viên liên quan. 2. Quy định của điều này sẽ có hiệu lực khi 10 quốc gia thành viên công ước ra tuyên bố theo khoản 1 điều này. Những tuyên bố đó sẽ được các quốc gia thành viên nộp lưu trữ cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ gửi các bản sao cho các quốc gia thành viên khác. Tuyên bố có thể được rút lại vào bất kỳ lúc nào bằng việc thông báo cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Việc rút lại tuyên bố không cản trở việc xem xét bất kỳ vấn đề nào nêu trong thông cáo đã được chuyển cho ủy ban theo điều này. Không một thông cáo nào của bất kỳ quốc gia thành viên nào được tiếp nhận sau khi Tổng thư ký đã nhận được thông báo rút lại tuyên bố, trừ khi quốc gia thành viên liên quan đưa ra tuyên bố mới.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2019. 251, biển kiểm soát 20H41398, nhãn hiệu Havico, màu sơn nâu. 252, không biển, nhãn hiệu Jawa, màu sơn đen đỏ. 253, biển kiểm soát 20B112905, nhãn hiệu Honda, màu sơn nâu. 254, biển kiểm soát 20F55072, nhãn hiệu Longsin, màu sơn xanh. 255, biển kiểm soát 20V66292, nhãn hiệu Fukun, màu sơn đen. 256, biển kiểm soát 20F93057, nhãn hiệu Longsin, màu sơn nâu. 257, không biển, nhãn hiệu Suzuki, màu sơn xanh. 258, biển kiểm soát 20F79340, nhãn hiệu Longsin, màu sơn xanh. 259, biển kiểm soát 98L41643, nhãn hiệu SYM, màu sơn xanh. 260, biển kiểm soát 20F98161, nhãn hiệu WEC, màu sơn nâu. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.